căn nhà của họ kiết hợp Tây Phương. Chúng ta thấy họ rất giỏi phi thường. Hiện nay họ thám hiểu vũ trụ lớn, nói đến cái hy hư không vô tận. Nhỏ thì nói đến cái lượng tử, lạp tử, đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Theo Phật Pháp mà nói, thì gọi là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Không sai, hiện tượng của sự thật họ phát hiện được một phần, vẫn còn phần kia vẫn chưa phát hiện. Có thể nói trong thế trí biện thông đã vô cùng khó có được, nhưng vẫn chưa phải là trí tuệ chân thật, vẫn chưa thấy được chân tướng của sự thật. Họ không biết được lớn mà không có ngoài, nhỏ mà chẳng có trong, là một thể của chính mình. Anh hiểu rõ được đạo lý này thì mới hiểu rõ tại sao ta phải tận hiếu. Không những phải hiếu thuận cha mẹ, trong Bồ Tát Giới Kinh dạy rất rõ ràng. Tôi nghĩ trong nhóm các bạn học cũng có thọ qua Bồ Tát Giới. Thọ Bồ Tát Giới, anh đã giữ giới chưa? Anh đã làm được chưa? Bồ Tát Giới chẳng phải đơn giản, phải đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ mở rộng ra, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai, đều là cha mẹ quá khứ. Anh quả thật có cái quan niệm này không? Quả thật có cách nghĩ, cách nhìn này chăng? Nếu chẳng phải như vậy, thì anh chỉ là Bồ Tát giả, chẳng phải chân Bồ Tát. Cho nên cần phải biết, tận hư không biến pháp giới là một tự kỷ. Sự việc này thật là khó giảng, thật không dễ thể hội. Phật trong kinh điển thường dùng thí dụ để giảng. Trong các thí dụ nói nhiều nhất là mộng. Chúng ta mỗi người đều có cái kinh nghiệm nằm mộng. Nếu nằm mộng khi tỉnh dậy, thì cảnh giới đó rất rõ ràng. Tự mình nghĩ lại xem, mộng là từ đâu đến? Tất cả những cảnh giới trong mộng từ đâu đến? Điều này chúng ta đều biết. Mộng là từ ý thức tâm của chúng ta biến hiện ra. Ý thức tâm này bình thường nó ở đâu? Tìm không ra. Khi nằm mộng thì nó rõ ràng. Toàn cả cái tâm biến thành cảnh mộng, là cái tâm anh biến hiện. Trong mộng nhất định có mình, có ta. Có lúc nào mà nằm mộng mà lại không có ta? Không thể được. Nhất định trong mộng có ta. Ta là chủ thể. Anh lại còn mộng thấy nhiều người, kẻ lạ người quen, kẻ ưa thích người không ưa thích. Những người này từ đâu đến? Toàn là tâm anh biến hiện ra. Ngoài những người này, còn có động vật, thực vật, sơn hà đại địa, hư không, toàn là tâm anh biến hiện ra. Trong Phật môn chúng ta có một câu thuật ngữ rằng, toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là cái tâm năng biến cảnh mộng, đấy là chân. Sở biến cảnh giới trong mộng là hư vọng. Khi anh đang nằm mộng, thì tâm anh hóa thành cảnh giới đó. Toàn cái cảnh giới tức là tâm của anh, toàn cái tâm đó thì biến thành cảnh giới ấy. Cho nên chân vọng không hai. Tỷ hiểu này so ra chúng ta dễ thể hội hơn, dễ hiểu hơn. Phật dạy chúng ta, cái đại vũ trụ trước mắt chúng ta, tận hư không biến pháp giới, thập phương thế giới, vô lượng vô biên chư Phật, vô lượng vô biên chúng sanh. Phật nói là tâm của chúng ta biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, duy tâm sở hiện, cảnh giới là do tâm hiện ra. Hiện ra sao lại không giống nhau? Tại sao lại có Phật, Bồ Tát? Tại sao lại có thiên đường địa ngục? Tại sao sai biệt nhiều như vậy? Duy thức sở biến, biến hóa sai biệt lớn như vậy là do thức biến. Thức là gì? Là chúng ta ngày nay gọi là tâm lý tác dụng. Tâm hiện cảnh giới, nhưng tác dụng của tâm có thể đem cảnh giới này chuyển biến. Cho nên biến một cách vô cùng phức tạp. Cảnh giới bên ngoài phức tạp, đã nói rõ cái tâm có thể phân biệt của chúng ta phức tạp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến ba việc: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Mỗi thứ trong ấy trình độ phức tạp vô lượng vô biên. Đây mới hiển thị ra thập pháp giới là như vậy mà thôi. Cho nên tận hư không biến pháp giới tức là một thể. Tại Trung Quốc chúng ta chữ hiếu là đại biểu cho ý nghĩa này. Hư không pháp giới là một thể. Phật Bồ Tát đã chứng đắc, đã hiểu rõ điều này, đã minh bạch điều này, khẳng định rồi, nhìn nhận rồi, một tí cũng không sai. Cho nên Phật Bồ Tát thương yêu tất cả chúng sanh, không có điều kiện, là vô duyên đại từ. Duyên Nói theo cách nói bây giờ là điều kiện. Cha mẹ thương con cái là có điều kiện, vì chúng là con cái của họ là có điều kiện, chẳng phải con cái của họ thì họ không thương. Phật Bồ Tát thương yêu quan tâm đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện. Tại sao không có điều kiện? Là vì đồng thể, là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể. Trên tay trái của tôi có một con mũi đang đốt, thì tay phải của tôi sẽ đập đuổi nó. Thử hỏi tay phải tại sao là phải giúp tay trái? Quý vị có ý nghe hỏi như vậy không? Tại sao không hỏi mà lại giúp? Là vì đồng thể đấy mà. Là một thể chẳng phải là hai. Đây gọi là giác ngộ, đây gọi là không mê. Nếu vẫn còn ngã nhân chúng sanh, những tướng sai biệt này thì là mê mà chẳng giác. Chân tướng sự thật chưa hiểu liễu giải. Sau khi liễu giải thì tận hư không biến pháp giới đều là một thể tự kỷ, anh mới thật sự giác ngộ. Cho nên phải đem tất cả những chúng sanh mê hoặc điên đảo đánh thức giác ngộ họ. Không còn phương pháp thứ hai nào khác, chỉ có cách chỉ dạy đàng hoàng, nhẫn nại để chỉ dạy. Đây là giáo dục của Phật, là sư đạo. Từ đâu bắt đầu dạy? Từ hiếu thân bắt đầu dạy. Từ từ dạy anh giác ngộ. Hiếu thân là khởi điểm của giác ngộ. Con người nếu không có hiếu thì Phật Bồ Tát nào đến dạy họ cũng vô dụng, họ cũng không thể khai ngộ. Nên phải từ hiếu thân bắt đầu. Chữ này phải đem nó làm đến viên mãn. Không có khiếm khuyết thì là thành Phật. Toàn bộ tu học của Phật Pháp chẳng qua là tận hiếu mà thôi. Hiếu làm được viên mãn thì là thành Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu là lấy phụ mẫu làm tiêu chuẩn. Đây là đối với đời ta ân đức lớn nhất, cha mẹ sanh và dưỡng dục chúng ta. Ân đức này là lớn nhất, ân trọng không qua được cha mẹ. Không những chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ, đây là điều phải làm. Phụng dưỡng thân thể của cha mẹ, đây là chúng ta nói đến sinh hoạt vật chất ta phải chiếu cố đến. Ngoài những điều này ra, phải nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ. Đừng làm cha mẹ phải lo lắng. Làm cho cha mẹ thường hay vì con cái lo âu. Con cái phải biết thường làm cha mẹ âu lo bận lòng, đây là bất hiếu. Ví dụ như anh hiện đang học tại trường, bài vở không làm tốt, cha mẹ lo lắng. Bài vở không làm tốt là bất hiếu. Hạnh kiểm không tốt, cha mẹ lại lo lắng, lại bất hiếu. Chơi với bạn bè xấu, cha mẹ lại lo lắng. Không tôn kính thầy, không vâng lời thầy, cha mẹ lại lo lắng. Con người nếu tận hiếu là người hoàn toàn. Người hoàn toàn là Phật Bồ Tát, không khiếm khuyết tơ hào nào cả. Cho thấy rằng chữ hiếu chẳng phải là dễ. Trong gia đình, anh em bất hòa, cha mẹ lo lắng. Mai sau kết hôn, chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ lại lo lắng. Anh làm việc bên ngoài, không nỗ lực, không tận tụy trong công việc, bị cấp trên quả trách, cha mẹ cũng lo lắng. Anh mới biết được sức mạnh của chữ hiếu lớn đến cỡ nào. Trừ những việc này ra, hãy còn phải nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ. Điều này khó nhất. Cha mẹ hy vọng con cái không những có được sự nghiệp thành công, hy vọng chúng có được đức hạnh cao thượng, không những được người đời kính nể, tương lai trong lịch sử, đời đời khi nhắc đến người này đều được tôn trọng. Cha mẹ mới đẹp mặt nữa mày. Giờ đây có thể biết, đạt đến cứu cánh. Nếu anh thật sự thành Phật thì chữ hiếu mới được viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa dứt. Họ đối với hiếu đạo vẫn còn một tí khiếm khuyết, vẫn chưa viên mãn. Cho nên hiếu đạo khi nói đến cứu cánh viên mãn là thành Phật. Sự giáo dục của nhà Phật là từ chỗ này mà bắt đầu, cũng quy về chỗ này mới viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật là từ bắt đầu từ đâu? Là từ Địa Tạng bắt đầu học. Phần tôi thông thường theo tập quán, khi một đạo tràng mới xây dựng xong, bộ kinh thứ nhất phải giảng là kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh. Vì đã có đất, giảng bộ kinh này mới gọi là vì đạo tràng khai quang. Thật sự khai quang. Như vậy một tí cũng chẳng có mê tín. Những ý nghĩa sau đó tôi sẽ giảng với quý vị. Hiện nay hoàn toàn là hình thức, chẳng có nội dung thực tế. Đây là về đảo tràng đặt cho cái nền móng. Ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Sau đó, đem cái tâm hiếu đệ này mở rộng ra. Khi nãy đã nói, trong giới kinh Đại Thừa có nói, hiếu kính tất cả chúng sanh. Đây thì đã trở thành Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là ai làm đại biểu? Quán Thế Âm Bồ Tát làm đại biểu. Cho nên hiếu đạo của Địa Tạng Bồ Tát nâng lên một tầng, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ, đem Quán Thế Âm Bồ Tát xem như là thần minh. Thật là oan uổng cho Quán Âm Bồ Tát quá chừng. À, oan uổng cho Quán Âm Bồ Tát quá chừng.